Khi mình còn trẻ đó, mình thấy thời gian sao nó lâu quá. Mà bắt đầu mình chừng 40 trở lên á, thì mình thấy thời gian sao nó mau quá. Có phải không? Tại vì sao biết không? Tại vì 40 trở lên là bắt đầu mình bắt đầu già rồi đó. Tâm hồn mình nó dày dặn rồi, đầu mình bắt đầu nó có tóc bạc rồi, và mình thấy sức khỏe mình nó giảm rồi, mà thấy hình như công việc của mình chưa làm tới đâu mà sức khỏe nó giảm, ngày nó đi mau quá chừng. Hồi mình còn trẻ mình thấy ngày nó lâu ơi là lâu, nhất là cái lúc mình chưa được 18 tuổi, mình chưa được tự do, mình mong lắm, mình mong cho mình 18 tuổi để mình tự do lắm. Mà bây giờ mình tự do rồi, cái giờ mình muốn tự tử luôn vậy. Tại vì mình thấy sao mình già, càng ngày càng già, việc chưa đi đâu hết. Cho nên càng ngày thì mình càng thấy là cái thời gian nó rất mau. Quý vị thấy bây giờ là tháng 5 rồi đó. Mới có tháng ngày nào mình đang chuẩn bị một khóa tu mùa đông, rồi mình ăn Noel, mình ăn Tết, tự nhiên giờ tháng 5 rồi. Rồi là khóa tu tới bây giờ, lây hoay, cái là ngồi lại, ủa khóa tu xong rồi. Rất là mau. Hôm thứ ba vừa rồi, thứ hai Pháp Hòa về đến đây. Thì về đến đây thì nhận tin là có một chú Phật tử ở Regina mới đứng tim qua đời. Thì cái chú này á, hôm Tết Pháp Hòa về gặp chú. Thì chú có một cái nhà hàng nhỏ nhỏ thôi, bán ở dưới Regina mấy chục năm rồi. Cái vùng Regina đó ai cũng biết tiệm của chú hết. Thì chú mới nói với Pháp Hòa là giờ khỏe rồi, sang cái tiệm rồi, vợ chồng bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi đi chơi du lịch thôi. Là tháng rồi. Thứ bảy tuần trước đi ăn đám cưới vẫn còn ngồi với mọi người, vui vẻ nói với mọi người. Ngày chủ nhật vẫn còn plan lên chương trình đi chơi với gia đình. Tối chủ nhật đưa vô bệnh viện qua đời. Thì Pháp Hòa về tới đây thì quý Phật tử gọi cho hay và gia đình mời Pháp Hòa xuống. Thì Pháp Hòa lo một cái đám tang ở trên này cho bà cụ 94 tuổi xong. Sáng thứ năm an táng bà cụ, thì chiều thứ năm Pháp Hòa ra phi trường bay xuống Regina để làm đám cho chú. Mới đi thiêu chú hôm qua sáng đây. Thì trong khi mà mới vừa bước vô nhà hoàng chưa kịp làm lễ, thì Phật tử chạy tới nói thầy ơi, có một chú bằng tuổi của chú này mới vừa đứng tim chết trong bệnh viện hồi đêm hôm nữa. Là cùng một lúc hai người cùng một bệnh cùng một tuổi luôn. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, khi Pháp Hòa bước vô chỗ bàn thờ linh chùa Hải Đức, Pháp Hòa giật mình. Trên bàn thờ cái cô Phật tử đó là cái cô mà hay gói bánh tét, mà Pháp Hòa lần nào xuống cổ cũng súng lại của mấy cổ gói bánh tét cho mình. Hỏi ra thì cổ đi, cổ đang khỏe mạnh bình thường, đi dấp té chở vô bệnh viện mới phát hiện là cổ ung thư kỳ thứ ba, thời kỳ thứ ba, và chỉ không mấy ngày sau là cổ mất, 65 tuổi. Mập mạp khỏe mạnh, không có một triệu chứng gì bệnh hết. Cho nên chỉ có thể trong vòng một vài ngày thôi, mình nhận bao nhiêu cái tin người thân của mình, những người quen của mình. Cho nên đó là thưa đại chúng, Pháp Hòa mỗi một lần mà mình đi nghe như vậy đó, thì mình sẽ hiểu là cái ý nghĩa của chữ vô thường. Lâu nay mình cứ đọc trong kinh Phật, mình nghe giảng, mình hai chữ vô thường thì mình cũng khái niệm thôi, nhưng mà mình chưa thật chứng vô thường. Quý vị nhớ là những cái gì mình học nó có ba cách, nó có ba trường hợp nha: văn tự, quán chiếu, thật chứng. Nhớ ba chữ đó không? Văn tự, quán chiếu, thực chứng. Bây giờ nghe vô thường là gì? Đọc thấy chữ vô thường, nghe kinh nói vô thường, nghe giảng nói vô thường, thì cái vô thường đó là văn tự, là quán chiếu hay thật chứng? Văn tự thôi. Tức là mình chỉ nghe thấy chữ, nghe biết vậy thôi, nhưng mà mình chưa có quán chiếu. Nếu mà mình nghe vô thường xong mình quán chiếu vô thường là sao? Vô thường là sao? Thì khi mình nhìn trên đầu mình, ngộ thật là ngộ. Hồi còn trẻ tự nhiên tóc có rầu cỡ nào đi nữa cũng không sao, mà giờ không rầu, cố gắng cười lắm mà nó vẫn bạc bạc đều đều vậy. Khi mà mình cái vô thường á, là cái mà nó thay đổi ở trên thân thể mình, ở trong cuộc sống của mình, quán chiếu. Và khi mà mình nhìn ra tất cả mọi sự, mình thấy đúng là vô thường, thật chứ. Mà không phải chỉ hoàn cảnh, không phải hoàn cảnh vô thường. Cái gì vô thường nữa biết không? Tâm con người cũng vô thường, hoàn cảnh vô thường, thân xác, môi trường, tâm mình vô thường. Ngày nào đó mình với người đó huynh đệ thủ túc, tình chị em, nhiều khi mình thương người bạn đó, mình đi quảng cáo với người ta thương hơn em ruột tôi nữa, nhưng mà giờ sao lâu quá không thấy hai người nói chuyện, không thấy đi chung, nghĩa là giờ bắt đầu có vấn đề rồi đó, phải không? Thành thử ra nhiều khi cái tâm của cái người đó cũng vô thường, họ hờn mát, họ giận với nhau, mà đôi khi người kia không làm gì hết, và đôi họ chỉ vì có thể họ nhìn một cái góc nào đó họ hiểu lầm, rồi từ đó họ tự họ có cái khoảng cách. Mà bây giờ mình cũng biết làm sao nói, cho mình mới thấy là hoàn cảnh vô thường, tâm tư con người cũng vô thường. Vì vậy cho nên á, khi mà mình người thế gian họ hay nói chết là hết, nhưng mà không phải hết, hết là mình nói chơi cho vui vậy, tại mình thấy người đó không còn có mặt nữa thì mình kêu là chết là hết. Và nói vậy để chi? Để mình dễ ăn chơi. Chết là hết thôi, khỏi tu, khỏi làm gì hết, chết là hết. Nhưng mà thiệt sự hết cái thể xác của mình thôi, chứ còn không có hết cái phước đức, cái việc, cái nghiệp chướng mình làm sao hết được. Cho nên thí dụ mình học Bát Nhã cũng vậy, Bát Nhã cũng có văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thực chứng Bát Nhã. Thì bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể dùng ba từ này để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình: văn tự, quán chiếu, thực chứng. Ví dụ như mình nghe nói về giác ngộ, thì giác ngộ mình nghe nói thôi cũng là văn tự. Rồi bây giờ mình phải làm sao mình hiểu được giác ngộ là gì, và mình tu tập như thế nào để mình cảm nhận được cái giác ngộ đó. Mà cái giác ngộ đó không thể nói, không có thể giải bài được cho ai hiểu, tại vì cái đó là cái người nào phải cùng một cái tần số giác ngộ thì mới nói được. Hôm nay mình học kinh U Bà Tắc với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 60. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 281, 281. Nếu không có thì mình nghe, có thì mình mở rồi mình chia, mình share một hai người chung một quyển. Trang 281, phần thứ 3. Chúng ta đang học tới cái phẩm này là phẩm thứ 19, phải không? Phẩm 19, phẩm Bố Thí Ba La Mật. Bây giờ đại chúng đọc cái phần so lường phước đức của sự bố thí. Nếu vì cầu kết quả mà bố thí thì không khác gì sự đổi chác ở phố phường. Như vì sự sinh hoạt, cày ruộng gieo giống, tùy theo giống đã gieo mà gặt lấy kết quả. Thí chủ thí rồi cũng thế, tùy theo sự bố thí kia mà được hưởng phước báo. Tức là nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta đòi hỏi một cái kết quả đó, thì cũng không khác nào mình đổi chác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thưa đại chúng là có bao giờ mình nhìn lại mình thấy là mình hơi có đổi chác với Phật không? Có không? Có. Nam Mô Di Đà Phật. Tháng này con khổ quá, Phật phù hộ cho con hết khổ, con ăn chay một tháng. Tức là lúc nào mình đến với Phật mình cũng có một cái điều kiện, tức là con mà được cái này á thì con sẽ đền ơn Phật bằng cái kia. Ví dụ như là mình hết tai nạn, mà hoặc là mình đang làm ăn mà mình sợ lỗ, mình nói cho con đòi được cái số nợ này con cúng chùa phân nữa, thay vì con mất hết, phải không? Thôi vậy nếu mà con đòi được cái này là con cúng phân nữa. Tức là lúc nào mình cũng có cái gì đó mình đổi chác với Phật. Ít khi nào mà mình tu một cách rất là bình an, rất là bình thản, một cái việc thích ăn chay là ăn thôi, hay là thích in kinh là in, nhưng mà thường thường là phải có một chút gì đó. Tuy nó không có sai, nhưng mà đó để cho chúng ta thấy rằng chúng sanh mình làm việc gì cũng hay có. Cho nên trong này, nếu vì cầu kết quả mà bố thí thì không khác gì sự đổi chác ở phố phường. Giờ đây mới giải thích nè, đừng có lo vì nó cày ruộng gieo giống, tùy theo giống mà gieo, đã gieo mà gặt lấy kết quả. Ví dụ mình gieo ớt thì được ớt, mình gieo cam thì được cam. Cho nên ở trong này ý muốn nói là cho dù mình không cần đặt ra cái vấn đề là con muốn kết quả gì, nhưng mà mình cứ yên tâm, hễ mình gieo cái gì thì mình sẽ hưởng được cái này. Vì như người thọ thí, thọ rồi được thân mạng sắc đẹp, sức lực an vui biện tài, thí chủ cũng được năm kết quả như trên. Ví dụ bây giờ một cái người nghèo, mình gặp họ cái họ mình mẩy, họ dơ rồi mặt mày họ tóc tai bù xù quá, bây giờ mình giúp đỡ cho người đó có được cái một chút xíu tiền để họ tân trang họ lại, thì người này mà có tiền cái là gì? Thân mạng sắc đẹp, sức lực an vui biện tài. Mình thí cho một người nào đó họ được năm cái này thì ngay khi mình cho họ như vậy được, người thí cũng được năm cái kết quả như thế đó. Cho nên nói là người thọ thí được thân mạng sắc đẹp, sức lực an vui biện tài, thí chủ cũng được năm kết quả như trên. Nếu thí cho súc sanh được kết quả gấp trăm lần, thí cho người phá giới kết quả gấp ngàn lần, thí cho người giữ giới kết quả được quả báo được 10 vạn. Tức là mình cái này nó tăng lên. Thì trong này có một cái chỗ mà nói là tại sao thí cho người, thí cho súc sanh được kết quả trăm lần mà thí cho người phá giới kết quả ngàn lần. Sao mà ngộ vậy? Tại vì cái này nó hơi có tính cách bố thí theo tinh thần đại thừa đó. Là cái người đó họ dở mà mình vẫn nâng đỡ cho họ để làm chi? Để họ quay về. Còn nếu như mà mình bỏ họ luôn thì họ càng lún. Trong này nó có cái ý như vậy. Rồi thí cho người hàng ngoại đạo lìa dục vọng được quả báo trăm vạn, thí cho người đang tu chánh đạo được kết quả nghìn ức, thí cho bậc tu đà hoàng được quả vô lượng, tư đà hàm quả báo vô lượng, cho đến thành Phật phước báo cũng vô lượng. Thiện nam tử, ta nay vì ông phân biệt các bậc phước điền nên nói được gấp trăm lần cho đến quả báo vô lượng. Nếu có thể hết lòng thương xót mà bố thí cho loài súc sanh, chuyên tâm cung kính cho các đức Phật, phước đức kia đồng nhau. Tức là chúng sanh, Phật vì chúng sanh mà để nói về cái vấn đề phước báo vô lượng gấp trăm rồi đó. Nhưng mà nếu mình đem hết lòng thương xót mà bố thí cho loài súc sinh thì chuyên vật, hoặc là mình chuyên tâm cung kính cúng dường cho các đức Phật, phước đức kia đồng nhau. Ta nói quả báo gấp trăm nghĩa là như đem sự sống lâu, sắc lực an vui biện tài thí cho người, thí chủ về sau được sống lâu, sắc lực an vui biện tài, mỗi quả báo đều gấp trăm lần, cho đến quả báo vô lượng cũng vậy. Thế nên trong khế kinh ta nói, ta thí cho ông Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất cũng thí cho ta, nhưng ta được phước đức nhiều hơn chứ không phải Xá Lợi Phất được phước đức nhiều. Hoặc có người nói, người lãnh thọ làm ác, tội lây đến thí chủ. Nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì thí chủ lúc bố thí vì muốn trừ sự khổ não cho họ, chứ không phải vì giúp cho người kia tạo tội. Nên thí chủ được quả báo lành, người lãnh thọ làm ác, tội tự trói mình, không quan hệ gì đến thí chủ. Cái chỗ này rõ không? Ví dụ nhiều khi mình nói, anh giúp cho cái người đó, nó làm xấu á, tội anh gấp trăm lần. Nhưng mà thiệt sự ra cái lúc mình giúp cho họ đó, mình cái tâm mình đâu có nói, đâu có khởi là tôi đưa tiền này để anh này có tiền làm xấu đâu. Trong tâm mình thấy anh đang khổ, mình khởi lòng từ mình muốn giúp. Còn ảnh tầm bậy, anh đi dùng cái tiền mình để làm chuyện xấu thì cái đó là cái phần của ảnh. Nhưng mà khi cái tâm mình bố thí cho ảnh, mình không khởi cái tâm là tôi muốn giúp anh này để anh có tiền làm ác. Ví dụ như giờ anh đi tìm một cái vũ khí để anh giết người đi, anh còn thiếu 100 mà, Cái mình nói muốn bây giờ ảnh nói với mình là tôi muốn làm chuyện đó mà thiếu có 100, ồ vậy hả, thôi để tôi đưa 100 này tôi giúp anh hoàn thành ước nguyện của anh. Thì cái tâm của mình khởi tương đồng thì nó khác. Còn đằng này mình đâu có biết đâu. Bây giờ thí dụ giờ ảnh tên gạt mình đi, ảnh nói trời ơi tôi khổ quá, có thể giúp được tôi không? Đó, giống như hôm trước mình bị gạt ở trong chùa vậy đó. Anh đến vô nói chị ảnh bị mổ bởi vì mà bây giờ cần tiền gấp lắm. Rồi ảnh cần tiền mà lúc đó mình có nhiêu mình đưa ảnh đó. Thì cái trường hợp đó đó, ảnh đem tiền ảnh đi đánh bài, ảnh làm gì mình không biết. Nhưng mà lúc đó cái tâm mình là gì? Chỉ vì cứu khổ cho gia đình ảnh thôi. Chứ còn mình không có nói là ô anh này ảnh đi cờ bạc nè, mà giờ ảnh đang ghiền quá thôi để giúp ảnh đi cho ảnh hết ghiền đi chứ. Không phải, cái tâm mình không phải khởi cái đó. Cho nên nói là mình thí cho cái người đó mà người đó tạo tội thì thí chủ cũng lãnh. Phật nói không có đúng. Người khi mà chúng ta làm chỉ vì giúp cho người kia chứ không phải là chủ động giúp cho người đó tạo tội. Ai tạo thì tự trói, không liên hệ tới thí chủ. Thí chủ nếu đem vật quý nhất mà bố thí thì đời sau được sắc đẹp, mọi người đều ưa thấy, danh hiền đức vang khắp, đều mong được như ý. Sanh vào dòng họ cao quý thì thế, vì thế nên không gọi là ác. Tại sao lại nói thí chủ mắc tội? Tức là họ cho thì họ được những cái phước này, thì tại sao mình nói là họ mắc tội? Thí chủ thí rồi vui mừng không ăn năn, thân cận người lành, giàu có tự tại, sanh vào nhà quý phái, hưởng được cảnh vui nhân thiên, cho đến cảnh vui vô thượng, xa lìa được tất cả phiền não buộc ràng. Thí chủ được quả lành như thế, vì sao bảo rằng mắc quả báo dữ? Nếu thí chủ có thể tự tay mình đưa của bố thí, sẽ sanh vào nhà quyền quý, gặp bậc thiện tri thức, được nhiều của báo và quyến thuộc đông đảo. Khi thành tựu rồi có thể thọ dụng và cũng có thể đem bố thí tất cả chúng sanh vui mừng muốn thấy. Thấy rồi cung kính tôn trọng khen ngợi, thí chủ thọ quả báo hưởng những việc như thế, vì sao lại bảo mắc quả báo dữ? Hoặc thí chủ đã được của vật thanh tịnh rồi, vì nhân duyên ấy nên rất nhiều quả báo sanh vào dòng họ sang cả, quyến thuộc đông đúc, thân không bệnh khổ, tâm chẳng lo sợ, có bao nhiêu tài sản vô quan giặc cướp, nước lửa không thể tước đoạt được. Giả sử có mất của cũng không sanh phiền não, trong vô lượng đời thân tâm an vui, vì sao nói rằng thọ quả báo dữ? Tức là Phật nói một lô những cái này để xác định người đó không bị quả báo dữ. Nếu lúc chưa bố thí phát khởi tín tâm, trong khi bố thí vui mừng, sau khi bố thí an vui, thì lúc mong cầu hay gìn giữ hay lúc thọ dùng không bị khổ não. Nếu đem y phục bố thí được sắc đẹp hơn, nếu đem vật bố ăn bố thí được sức mạnh không ai địch nổi, hoặc dùng đèn để bố thí được đôi mắt sáng ngời, nếu đem xe bố thí thân hưởng sự an lạc, hoặc đem nhà cửa bố thí thì được vật cần dùng không thiếu, thí chủ sẽ được quả báo lành như vậy, thì sao nói rằng mắc quả báo dữ? Lại nữa, nếu thí chủ bố thí Đức Phật rồi, có dùng hay không dùng, quả báo đã quyết định. Bố thí cho người và chúng tăng có hai điều phước đức: một, từ khi dùng mà sanh phước, từ người lãnh mà sanh phước. Vì sao? Thí chủ lúc bố thí tự phá bỏn sẻn, người thọ lúc dùng trừ lòng bỏn sẻn cho người, thế nên lại nói rằng từ nơi chúng sanh mà sanh phước. Ê, chỗ này mình giải thích một chút ha. Ví dụ như bây giờ có một cái người đó mình đem bố thí, thì ngay cái bố thí đó, ngay cái hành động bố thí đó, mình được cái phước gì đầu tiên? Cái phước là mình tự phá cái lòng bỏn sẻn của mình. Phóng vào ví dụ ha, hôm nào mình nhẫn á, mình nhịn ai đó, thì người ta nói trời ơi sao chị dại quá vậy, chị nhịn nó quá, leo đầu mình nó ngồi. Ngay cái khi mình nhịn á, ngay cái khi mình nhẫn á, là mình tự phá được cái phiền não của chính mình. Cũng như ngược lại, nếu mà mình dùng cái lời ác mình mắng người ta, thì người ta có thực sự xấu như vậy không chưa biết. Nhưng mà ngay khi mình khởi cái câu nói xấu đó, cái lời nó bất thiện, thì cái lời bất thiện nó nằm từ đâu? Nằm từ cái cửa miệng của mình. Mà nó từ đâu mà nó lưu xuất ra cửa miệng? từ cái tâm của mình. Cho nên khi mình khởi một cái tâm bực bội, chửi bới ai đó, thì nó khởi từ cái tâm này, nó lưu xuất ra cái miệng mình, nó thành nghiệp. Nhưng mà ngược lại, nếu mình nghĩ điều lành, nó lưu xuất ra cái lời nói lành của mình, thì cái đây là nghiệp gì? Nghiệp thiện. Và trong kinh thường gọi là chân ngôn. Ví dụ quý vị nói chân ngôn làm sạch pháp giới, chân ngôn làm sạch tịnh cảnh, gì thân miệng ý. Chân ngôn là gì? Bất cứ cái gì nó lưu xuất qua cái trí căn bản, qua cái miệng, đi tới cái kết quả, đó là chân ngôn. Cho nên thí dụ như một cái tâm ý sáng suốt của mình đó, nó đi qua cái tai của mình, nó qua cái miệng mình, nó qua cái hành động của mình, thì đây là cái gì? Đây là cái pháp. Vì cái pháp này nè, nó nương vô cái tâm mà nó sống. Thường thường người ta gọi là tâm pháp. Thường là tâm pháp. Ví dụ quý vị đưa cho quý thầy quyển sâu chuỗi đi, thầy nói: "Thầy ơi, con mới thỉnh sâu chuỗi, thầy chú nguyện giùm con." Vậy thì mình sẽ đặt câu hỏi: trong khi thầy cầm chuỗi, thầy chú gì đó? Thầy chú gì trong đó mà mình cảm thấy là mình được cái sự blessing? Tại vì cái sâu chuỗi là cái pháp, cái vật mà là cái pháp. Thì ông thầy đó, ông cầm sâu chuỗi lên đó, là cái tâm thiện lành của ông nghĩ về người Phật tử đó, tên họ của họ đi vô trong cái tâm của thầy, rồi thầy đi ra bằng cái cửa miệng chú vô trong đó. Thì cái sâu chuỗi này là pháp, thầy gia tâm vô đó thì tâm gia vào cái pháp. Và vì đó là một sâu chuỗi cho nên pháp tăng được cái năng lượng thiện lành ở nơi tâm thầy. Mình đem thường thường mình đem tượng Phật lên chú nguyện, chứ không ai mới đi qua bên đi đâu đó chơi về mua cái tượng con chim, con cá, con cóc, con gì đó đem về đưa thầy chú. Cái đó muốn chú thì thầy làm cho vui vậy đó. Nhưng mà thường thường là ta nhờ chú nguyện tượng Phật, tại vì cái vật đó, đó nó làm cho cái người cầm lên tượng đó tự nhiên khởi tâm. Cho nên cái pháp nó cũng quan trọng lắm, tại vì cái pháp có đôi khi nó cũng làm cho cái tâm người ta sinh khởi. Mà vì vậy cho nên cái người tu á, mà tâm chưa thuần á, không có dám nhìn cái pháp bất thiện. Ví dụ như giờ mà tâm mình chưa thuần, mình cũng có tật hay là hay dễ bị hội nhập vào những câu chuyện thế gian. Mình thí dụ mình biết mình như vậy á, thì chỗ nào người ta đang bàn chuyện thế gian á, đừng có thường xuyên tới. Tới là mình phải dính. Mà mình tới mình chỉ ngồi nghe thôi, mình không nói gì hết trơn á. Cái bắt đầu mình bào chữa, mình nói tôi nghe thôi, tôi không nói gì hết á. Thì cái nghe đó, đó lâu ngày nó cũng thành cái tập. Tại mình huân, mình hút vô trong này, phải không? Rồi thành cái tập nghiệp của cái nghe, là mình thích nghe chuyện thế gian. Rồi nếu mà mình nghe xong rồi cái nghiệp nghe nó đủ, nó bắt đầu phát ra nói nữa, thì bắt đầu hai nghiệp đầy đủ, vừa nghe vừa nói. Thành nữa là sau này mình thành một cái nghiệp là gì? Nghe vừa nghe xong cửa trước là nó ra cửa sau rồi. Vừa người ta mới phone cho mình kể câu chuyện gì, cúp cái phone là bắt đầu mình dở phone, mình gọi vòng vòng rồi, nó thành cái tập nghiệp. Trang 283. Nếu thí chủ có thể tự tay mình đưa cổ bố thí sẽ sanh vào quyền quý. Hoặc thí chủ đã được vật thanh tịnh rồi, nhân duyên ấy có rất nhiều quả báo, sanh vào dòng họ sang cả, quyến thuộc đông đúc, thân không bệnh khổ, tâm không lo sợ, có bao nhiêu tài sản vô quan giặc cướp, lửa không thể tước đoạt. Nếu lúc chưa bố thí khởi tính tâm, trong lúc bố thí vui mừng, sau khi bố thí an vui, thì lúc mong cầu, khi gìn giữ, lúc thọ dụng. Mình đọc cái chỗ này rồi. 284, kết quả sai khác nè. Nếu thí chủ bố thí Đức Phật rồi, có dùng hay không dùng, quả báo đã quyết định. Bố thí cho người và chúng tăng có hai điều phước, khi dùng sanh phước, người tự lãnh thọ mà sanh phước. Vì sao? Thí chủ lúc bố thí tự phá bỏng sẻn, người thọ lúc dùng trừ lòng bỏng sẻn. Thế nên nói rằng từ nơi dùng mà sanh phước, lại từ bên người dùng thay đổi nhau. Chúng tăng dùng, nên có thể dần dần phát triển. Thí rồi chẳng cầu quả báo thế gian, không vì nguyên nhân có thể khởi phiền não mà bố thí, thế nên được kết quả thanh tịnh cao cả, gọi là niết bàn. Nếu có người mỗi ngày lập lời thệ, trước phải thí cho người khác ăn, rồi sau mình mới ăn, nếu trái lời thệ này sẽ đền cho đền của vật cho Đức Phật, có phạm thì sanh hổ thẹn. Bây giờ Phật dạy mình, nếu mà mình muốn bố thí, mình có thể phát nguyện ha, trước phải thí cho người ăn. Tức là sao? Mình có đó thì không có giấu. Không thấy cái nào ngon đi múc để dành lại lát mình ăn. Hay là mình thí dụ mình có lỡ, mình đã chuẩn bị cái đó mình cất lại rồi, nhưng mà nếu đại chúng thiếu thì mình đem ra mình cho mọi người ăn. Trước phải thí cho người ăn, rồi sau mình mới ăn, nếu trái lời thệ này sẽ đền của vật cho Đức Phật, có phạm thì sanh hổ thẹn. Tức là nếu mình có phạm một cái điều gì thì tự tâm mình hổ thẹn. Như người kia thông thật không thái không trái, tức là nhân duyên được trí tuệ nhiệm màu, bố thí như vậy là hơn hết trong các hạng bố thí, người ấy được gọi là bậc thí chủ cao cả. Nếu có thể tùy thuận ý muốn người xin mà thí, người ấy về sau trong vô lượng đời sự mong cầu đúng như ý muốn. Nếu mà người ta khởi tâm, người ta mong muốn cái gì đó mà khả năng mình có thể làm cho người ta an được cái muốn người ta, mình cũng được cái quả tốt. Là sao? Trong vô lượng đời mong cầu của mình cũng được như ý. Nếu có người tâm trong sạch, của cải và phước điền đều tinh khiết, người như thế được quả báo vô lượng. Nếu cấp cho vợ con tôi tớ đồ ăn mặc luôn luôn thương xót, khởi tâm vui mừng mà cho, đời sau sẽ được phước đức vô lượng. Tại sao trong này lại nói cấp cho vợ con tôi tớ đồ mặc mà khởi lòng thương xót? Có nhiều khi mình cho con mình ăn mà mình vừa cho mình chửi. Nhớ cái lúc ở Việt Nam mà đời mà hoặc là mình gặp đứa con mà nó hư quá, nó ăn xong nó đi chơi á, mà nó lên nó ăn là bắt đầu mình tụng nó. Không, có không? Có nghe chuyện đó không? Ăn đi ha, ăn rồi đi chơi cho mập thay. Đó là nhiều khi ở Việt Nam là mình vẫn hàng xóm mình cứ nghe người ta mắng con của họ mà mình cũng cứ nghe. Và nhiều khi mình thấy nhiều khi nói móc nó đó, nó lên nó ăn á. Nó nè, dọn cơm nè, ăn đi, ăn xong rồi đi chơi. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình nhiều khi mình cấp cho vợ con tôi tớ đồ ăn. Có nhiều khi mình cho người thân hay là những người làm mình ăn đó, mà mình nói một cái câu nói mà người ta nghe ta ăn nó cũng nghẹn. Hoặc có người xem thấy ruộng hay kho lẫm có nhiều chim chuột ăn phá lúa gạo, hằng khởi tâm thương xót, nghĩ rằng chim chuột đây nhân nơi ta mà được sống, nghĩ rồi vui mừng không khởi ý tưởng làm hại, nên biết người ấy được phước vô lượng. Này hơi khó à. Rồi vô nó phá là mình bắt đầu mình nghiến răng với nó rồi, phải không? Nếu vì tự thân sắm y phục, chuỗi anh lạc, vòng xuyến, những đồ để trang điểm và sắm nhiều đồ vật khác nữa, làm rồi vui mừng, chính mình chưa mặc dùng, đem ra bố thí cho người, người ấy về sau được cây như ý. Nhớ cây như ý không? Cây như ý là cây để gãy lưng á. Ở Việt Nam mình á, là mỗi lần mà người ta đúc Đại Hồng Chung á, thì Phật tử có thể cúng vàng. Trong khi nấu đồng á, mình có thể cúng vàng vô trong đó. Tại sao vậy? Tại vì khi mình bỏ vàng vô trong cái chuông đó, thì cái tiếng chuông nó ngân. Nếu mà chỉ là đồng không á, mà không có vàng á, thì tiếng chuông nó không có ngân. Cho nên thường thường á, căn bản đổ đồng đúc chuông là phải có một ít vàng. Còn nếu Phật tử phát tâm cúng thêm vô nữa thì cái tiếng chuông nó càng hay. Cho nên đó là có nhiều khi người ta sắm nữ trang nhưng mà cả đời người ta không có dùng tới. Thì nhân cái một dịp nào đó người ta thấy cái công việc đúc chuông, đúc tượng Phật quý báu thì người ta đem, thay vì người ta lấy tiền người ta cúng, thì bây giờ người ta lấy vàng người ta bỏ vô trong cái lò đấu đồng đó để góp một cái phần cúng dường. Cũng giống như Giống như là ở bên Bồ Đề Đạo Tràng á, nơi mà Đức Phật thành đạo đó, chỗ cây Bồ Đề Phật thành đạo đó, thì ở phía sau lưng cây Bồ Đề á, người ta có xây một cái tháp. Cái tháp đó gọi là tháp giác ngộ. Cái tháp đó được xây khoảng thế kỷ thứ 5, hồi năm 2012, Hồi giáo đặt bom, mấy người khủng bố đặt bom ở đó mong là làm nổ cái khu vực đó. Thì khi đó được phát hiện sớm cho nên bom nổ nhưng mà không có nặng, và chỉ có một vài sư Tây Tạng bị thương. Thì sau khi mà cái sự việc này được loan truyền ra, thì chính vua Thái Lan đã kêu gọi dân của ông để cúng dường, để mà làm sao có được một số lượng vàng. Thì cuối cùng á, có hàng trăm ký vàng để mà đắp lên những cái chỗ mà bị nổ. Ta lấy vàng người ta cúng. Ở bên Miến Điện á, dân nghèo cỡ nào nghèo nhưng mà không bao giờ ăn cắp đồ trong chùa. Và quý vị biết người ta ngày xưa người ta cúng những cái tháp, mà những cái tháp á, để ở trên cái đỉnh nóc của tháp của chùa đó, có nhiều khi bằng vàng nguyên khối, hoặc là có những cái hộp xoàn mấy chục ly. Ở trên cái tháp lớn nhất ở tại Văn Quynh có một cái tháp 70, để một cái hộp xoàn 75 ly, không ăn cắp đó. Họ không bao giờ vô chùa họ ăn cắp cái gì của chùa. Không bao giờ vô chùa mà cạo vàng, mà đồ tượng Phật đắp vàng nhiều lắm. Thậm chí người dân đi mua vàng lá, quý vị biết vàng mà vàng cái lá mỏng, thiệt là mỏng, họ lại lại Phật xong họ đắp lên, lại Phật đắp lên, đắp vàng, mua cả cọc vậy đó. Hôm bữa Pháp Hòa tới cái chỗ cái Golden Rock đang chắp tay cầu nguyện vậy, cái có một anh đó, ảnh có một cọc gì, ảnh thấy mình chắp tay mà không có gì cúng hết, ảnh đưa cho biết đưa cho vài lá để mình đắp lên. Nó cái miếng vàng nó mỏng mỏng thôi. Hồi đó Pháp Hòa có đi ngang một cái chỗ ở Miến Điện đó, thấy người ta họ làm cái đó, họ quết ra rồi cái họ làm thành, họ có pha cái chất vàng trong đó với keo làm sao đó, thì để làm thành những cái lá vàng nhỏ nhỏ vậy, bán cọc cọc vậy đó. Ai đi chùa thay vì cúng nhang cúng đèn thì bên Miến Điện có cái lệ là mua vàng lắp cho Phật, đắp cho Phật. Thế đó là cái phong tục của họ. Họ có thể cúng vàng bất cứ đâu, ví dụ vách chùa vậy nè, họ phát tâm mà cũng có thể đắp miếng vàng lên vậy đó. Không? Mà nếu như mà ví dụ bây giờ nghèo quá mà đi cào hết cái cái đó thì bán cũng khá lắm, nhưng mà người dân ta không làm. Cho nên mình mới thấy á, Pháp Hòa qua đó và có nói với quý thầy và nói á, cái người dân ở các xứ nghèo á, tại sao họ không khổ, họ không buồn biết không? Tại họ thấm nhuần Phật pháp. Họ thấm nhuần Phật pháp á, là họ thứ nhất á, một á, là họ thấm nhuần được cái pháp thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Cái thứ hai á, là họ thấm nhuần được pháp là gì? Không có tham lam bỏng sản. Thí dụ như đời này mình nghèo, có thể đời trước mình không có bố thí, không? Cho nên đời này mình nghèo, mà nếu mà mình đời này mình nghèo mà mình không an phận cái nghèo mà đi ăn cắp ăn trộm thì sao nữa? Nghèo tiếp nữa. Cho nên họ nghèo nhưng mà họ vui vẻ, họ khỏe, họ vui. Và thật sự là họ rất là vui, là tại vì đời sống họ rất là an nhàn. Không? Ngày ba bữa dỗ bụng nghe bình bịch, tối ngủ chẳng cần phải canh cửa. Tại sao không cần canh cửa? Tại có gì đâu canh. Ở trong không có thì mấy bắt gì canh cái cửa. Ở trong không có gì hết. Cho nên đời sống họ, cái phần thiểu dục tri túc họ đủ. Có gì họ cũng vui hết. Có cái gì họ cũng vui. Và thậm chí nếu mà mình, ví dụ như giờ họ nghèo, họ bán đồ mà mình đưa tiền họ dư, họ cũng kiếm họ trả lại. Ví dụ có những người người ta nghèo nhưng mà người ta rất là đàng hoàng, rất là thẳng thắn. Cho nên họ thấm nhuần Phật pháp đó. Nếu có thuyết nói lìa bố thí được quả lành, không có lý như thế. Lìa tài sản được bố thí, lìa người thọ có bố thí, không lìa sản tiết mà thành bố thí, cũng không có lý ấy. Tức là sao? Nếu muốn bố thí mà không có tài sản sao? Nếu muốn bố thí mà không có người nhận thì làm sao? Nếu muốn bố thí mà không lìa xẻng tiếc mà có bố thí thì chuyện đó không thể gọi. Bây giờ Pháp Hòa nói, giờ Pháp Hòa muốn cúng dường, trên cái căn bản là bố thí, mình có thể bố thí lời khuyên, bố thí cái gì cũng được, nhưng về mặt vật chất nếu mình không có thì không thể làm được. Căn bản là vậy thôi. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình không có của làm sao bố thí? Đây là nói về phương diện vật chất nha. Bố thí vật chất, nếu mình không có thì không thể bố thí. Mà bây giờ nếu mình có vật chất mà không có người thọ thì làm sao mình cho? Mà nếu mình muốn cho mà mình không có lìa cái lòng bỏng sẻn. Hồi nãy cầm 5 bạc ra ngoài cửa cho cái anh nhà nghèo, nhưng mà bù lại mới vừa bước vô thấy cái gì khá khá, đẹp đẹp, ngon ngon, vớt cất hết. Thì cái hành động bố thí thì cũng có, mà lòng bỏng sẻn chưa lìa. Thì cái pháp bố thí đó, đó nó có hình tướng mà nó chưa thành tựu trọn vẹn từ cái tâm, cái lòng bỏng sẻn chưa dứt. Cho nên trong này nói nè, có bố thí, lìa người thọ thí thì không thể được. Không lìa tiếc, sẻn tiếc mà thành bố thí, có nhiều khi cho xong một tiếc cũng có nữa. Cho nên không lìa cái này mà thành bố thí thì Phật nói cũng không có lý ấy. Nếu người không cầu xin, lúc thấy họ thiếu thốn đem của cải bố thí, xin ít thì nhiều, thí nhiều, xin vật hèn cho đồ quý, bảo người khác xin của bố thí, tự mình đến chỗ để bố thí, nên biết người ấy đời sau được nhiều kho báo, những vật hèn đều biến thành báo. Cái này ví dụ như ta nói, bác ơi bác có cơm không, bác cho con cơm nước tương cũng được nữa. Ta bố thí, ta vô xin cơm, ta nói đơn giản, mình vô mình nói không, tuy nó xin cơm nước tương nhưng mà sẵn có đậu hũ cho nó thêm miếng. Xin của, xin ít mà mình cho nhiều, xin dở mình cho ngon, không? Rồi chẳng những như vậy, khuyên người bà làm, tự mình làm, đích thân mình làm, tất cả những hình ảnh đó đều là đời sau mình được cái quả báo. Những cái vật gì mà điều hèn mà đến mình thì nó thành ra đồ báo hết. Có nhiều lúc á, mình đi đâu đó lỡ tay, mình xước tay chút, trời, lúc đó nó không cần gì hết, cần miếng gì, miếng băng keo thôi. Mà miếng băng keo thường ngày của mình nó là gì, nó chẳng là gì hết, nhưng mà tới cái lúc mình thật cần nó thì thiệt miếng bao tay quá quý báu. Vì sự giỡn cười mà bố thí, thí không phải phước điền. Không tin nhân quả mà bố thí, như vậy không thể gọi là thí. Nếu người riêng vì bậc phước điền cao quý mà bố thí, người ưa bố thí cho người thường, người ấy đời sau lúc được quả báo không ưa bố thí. Nếu người thí rồi sanh lòng hối hận hoặc cướp của người khác đem ra bố thí, người như vậy đời sau mặc dù được tài sản nhưng mà gì, thường hay hao mòn, không chứa giữ được. Nếu áp bức quyến thuộc được của vật để bố thí, người kia đời sau mặc dù được quả báo to lớn nhưng thân thường bệnh khổ. Trong này nói nếu như mà mình sao, mình ăn cướp người khác mà mình bố thí thì có phước thì cũng có đó, nhưng mà của cải mình có được không bao giờ giữ lâu, nó hao mòn. Còn nếu mình lấn áp mình cho cũng được bố thí, nhưng mà đời sau cũng được giàu có nhưng bệnh tật liên miên. Nếu trước không cúng dường cha mẹ, áp bức vợ con tôi tớ khốn khổ mà bố thí, ấy là người ác, là giả danh bố thí. Giống như không cho cha cho mẹ, không cho người thân mình để em đi bố thí vậy đó. Cái này kể câu chuyện là thời Phật á, có cái ông đó, ông ở nhà, ông đi mua nải chuối rồi, ông về ông để đó, cái Phật mới thấy nải chuối á, xin lỗi, mẹ ông á thấy nải chuối, cái mẹ ông cứ dò dẫm nói thèm hoài, trời chuối ngon quá con, chắc mắc lắm hả con, bà cứ nói dèm mà ông nói vậy chứ. Cái cuối cùng mà thấy coi bộ con mình nó chưa mời, thí dụ như thường thường nói vậy, nó mẹ ăn không, mẹ dùng đi, còn này ổng đính thinh, ổng nói bà nói hoài sao ổng không lên tiếng. Cái cuối cùng bà phải nói thiệt, bà nói mẹ ăn trái được không con, Cái ông mới nói dạ không mẹ, cái này con mua để con cúng Phật. Thì ông mới xách cái nải chuối đông lên cúng Phật. Ông lên cúng cái Phật nói thôi cái nải chuối này tôi không nhận, ông đem về đi. Nó nói dạ Đức Thế Tôn con lòng thành con cúng mà sao ngài không nhận. Thì Đức Phật mới nói là có một người cần hơn tôi, có một Đức Phật đang cần hơn tôi. Ông đem nải chuối về ông cúng cho mẹ ông đi, còn hơn là ông đem cúng cho tôi. Thì cái câu chuyện đó là cũng giống như cái này. Có nhiều khi mình bỏ bê gia đình, mình đói lên đói xuống, mình đem để dành cho người này người kia. Cái đó cũng không nên. Nếu mình thấy người thân cha mẹ của mình cần thì mình nên giúp đỡ cho họ trước. Người bố thí như vậy gọi là không thương xót, chẳng biết đền ơn. Người ấy đời sau mặc dù được của báo nhưng thường hao mất, không gìn giữ được, không thể đem ra dùng, thân nhiều bệnh khổ. Nếu không có cha mẹ sanh mình ra thì làm sao mình có mình để mình biết ông đó là ông Phật để mình đem đi cúng. Cho nên người mình cho cha mẹ trước tức là mình đền ơn đó. Nếu người đúng như pháp bố thí, người ấy đời sau được phước vô lượng, có tài sản được thọ dùng. Nếu có người không đúng như pháp đem tiền của mà bố thí, người ấy đời sau mặc dù được quả báo nhưng hằng nương nhờ nơi kẻ khác mà được. Nếu người mình nương dựa chết đi liền bị nghèo cùng. Nếu người như đúng pháp đem của bố thí, đời sau phước báo vô lượng. Nếu người không đúng như pháp, không đúng như pháp là như nãy giờ mình nói vậy đó, gọi là không đúng như pháp. Rồi bây giờ biện minh tiếp. Thiện nam tử bố thí có hai thứ, thí tài và thí pháp. Thí tài là bậc hạ, thí pháp là bậc thượng. Chúng ta có đúng ra là có ba thí phải không? Tài thí, pháp thí, vô úy thí. Nhưng mà ở đây cái vô úy nó là cái thứ ba, là vì nó không quan trọng. Mình cho người ta không sợ hãi, nhưng mà giờ căn bản nhất trong cuộc sống mình là hai cái. Một là tài thí, hai là pháp thí. Mà tài thí là bậc hạ, pháp thí mới bậc thượng. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình cho người ta, thí dụ người ta đói bụng, mình cho người ta ăn, bất quá người ta no một chút vậy đó, hết đói vậy thôi, qua 2 tiếng đồng hồ sau thì họ đói trở lại. Nhưng mà nếu chúng ta pháp thí, nghĩa là mình thấy người đó khổ, mà mình làm sao mình giúp cho họ giải được cái khổ. Mà thưa đại chúng, cuộc đời này khổ thân với khổ tâm, cái nào khổ nhiều? Khổ tâm, chứ còn khổ thân thì không sao. Ví dụ như mình cực một chút, nhưng mà gia đình mình yên ấm, nhà cửa đề huề, trên hòa dưới thuận, tự nhiên mình vui. Mình dù mình cực một chút, nhưng mà bây giờ mình đời sống mình sung túc, ăn uống đầy đủ, không làm gì, nhưng mà gia đình lủng củng, gây gỗ tối ngày thì khổ lắm. Cho nên cái khổ tâm nó mới thật là khổ, còn khổ thân cũng sao đó. Thế nào là thí pháp? Nếu có những vị tỳ kheo niêu và tắc u bà di dạy người khác đủ lòng tin, giữ giới bố thí, nghe nhiều trí tuệ, nếu đem giấy mực khiến người viết chép hoặc tự chép kinh sách của Như Lai rồi sao thí cho người, khiến họ đọc tụng, ấy là thí pháp. Giống như mình chép kinh cho người ta đọc. Sẵn là Pháp Hòa cũng thưa luôn, nói trước để đại chúng chuẩn bị. Thì năm nay đó, nếu mà năm sau đó mình dựng tượng Phật lên rồi đó, thì mình sẽ khuyến khích bắt đầu từ bây giờ đại chúng có thể về chép kinh. Có thể mình chép một phẩm kinh A-di-đà, rồi mình chép một phẩm Phổ Môn, để mình để cái phẩm kinh đó đó vô trong lòng tượng Phật Di-đà. Coi như mình chép kinh để cúng dường Phật. Và đúng rồi, cũng như là mình, cái đó người ta gọi là phục tạng. Chữ phục là để vào, chữ tạng là gì? Chứa, là kinh chứa. Mình có thể chép, mỗi người tự tay mình chép, rồi mình có thể ghi đệ tử tên Nguyễn Thị Xoài, pháp danh là Thanh Cát hay là Thanh Ca gì đó hay là Nguyễn Thị Bưởi, pháp danh là Biên Hòa. Thì mình ghi tên mình, pháp danh mình, ngày khởi kinh, ngày khởi sự chép kinh. Chép xong rồi con xin phát nguyện chép kinh Di Đà, cúng dường Tam Bảo, cầu nguyện. Tức là mình ghi những cái cầu nguyện của mình, chép lên xong rồi cái ngày mà mình dựng tượng đó, mình làm lễ phục tạng, tức là tất cả Phật tử ai chép, mỗi người chép được bản kinh để vô trong đó. Quý vị biết là ở bên Trung Quốc á, khánh thành một cái tượng Phật Di Đà, mà người ta bên Đài Loan á, cái tượng Phật ở sắp sửa tháng 9 đi thăm đó, kỷ niệm Phật Đà, mà cho người ta chép cái kinh Di Đà đó, mà để vô Bát Nhã Tâm Kinh đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, mà đem vô trong cái đó đó, là hiện bây giờ chứa hơn 100.000 bản kinh chép Bát Nhã Tâm Kinh của Phật tử khắp thế giới để trong lòng tượng Phật. Thì mình có thể chép, mình có hai tượng, có tượng Quan Âm, mình có tượng Di Đà, mình có thể chép hai phẩm kinh đó, kiếm một cuốn tập cho đẹp mình chép, hoặc là mình chùa mình đi tìm một cái quyển tập cho đẹp, xong rồi mình ai muốn phát mình phát ra cho đều hết, để mọi người có cùng một cái quyển đó thôi, rồi mỗi người đem về chép kinh bằng tự tay của mình chép. Pháp Hòa đã thấy một cái bản kinh Hoa Nghiêm chép bằng máu của cái lưỡi có một vị hòa thượng mà Pháp Hòa nhớ quên tên ngài rồi, mà Pháp Hòa có cái bản copy ở đây nè, đang để trong tủ thờ nè. Và mỗi ngày sáng ra đó, ngài đánh răng rửa mặt súc miệng, rồi ngài chích máu trong lưỡi, một ngày bao nhiêu máu đó để ngài chép kinh Hoa Nghiêm. Mà chép trong bao nhiêu năm thì bản kinh gọi là huyết thư thành đó, rồi mới đem đi cúng dường. Và sau này cái bản đó được đem đi copy. Thì hôm rồi có vị đã chụp cái đó lại để cho mình có một bản. Ngày xưa các vị người ta có nhiều khi người ta phát tâm, người ta chép kinh, lấy máu của mình chép kinh thay vì lấy mực. Rồi có những vị người ta dịch kinh đó, khi mà mở cuốn kinh vậy nè, không có dám ngồi dịch mà thở vậy đâu, ngồi sát cửa sổ. Khi nào mà cần thở, đưa cái mặt mình ra ngoài vậy là thở. Thở xong rồi hít một khí rồi nín thở để dịch kinh. Tại sao vậy? Vì các ngài tôn trọng kinh mà không sợ là cái hơi của mình nó chưa đủ tinh khiết trong sạch làm ô uế kinh pháp, kinh sách. Người ta trọng pháp đến vậy đó. Cho nên đời nào kiếp nào các vị đó sanh ra cũng là những bậc kỳ tài, thông minh sáng suốt. Tại vì người ta biết trọng những lời của thánh hiền. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình có một quyển sách hay, đọc xong dục tùm lum hết, rồi mai mốt cần cuốn sách đó kiếm được không? Khó kiếm lắm. Đó, như vậy mình căn ví dụ vậy thôi. Thì cũng như thế, nếu như mà mình có một cái gì mình biết giữ gìn thì cái đó nó có với mình, muốn cần là đem ra đọc là có. Còn mình đọc là mình dục tá lả hết thì mai mốt nó mất tiêu. Nó căn bản nó vậy thôi. Cho nên đó, nếu như mà mình bố thí pháp là vậy. Chợ đây có một Phật tử là mỗi một năm mà đến ngày sinh nhật Pháp Hòa là tặng cho Hoàng bộ kinh do chính họ viết. Năm ngoái cúng dường cho Pháp Hoàng bộ Đại Bát Niết Bàn rồi nè. Chép tay nha. Bộ Đại Bát Niết Bàn hai quyển dày vậy đó, chép xong rồi. Cứ mỗi năm sinh nhật Pháp Hòa là cúng dường Hoàng bộ kinh, tự tay chép. Cúng cho Hoàng bộ Pháp Hoa rồi nè, bộ Niết Bàn nè, bộ Ngũ Bách Danh nè, một bộ Vạn Phật. Sinh nhật năm ngoái là cúng cái cuốn Vạn Phật, 10.000+ vị Phật. Bây giờ đang chép và năm tới thì phát nguyện chép Đại Bát Nhã ba quyển cúng dường cho thầy. Cứ mỗi năm sinh nhật thầy là con nguyện con chép bộ kinh cúng thầy. Thật nữa mình, tại khi mình chép kinh như vậy á, rồi Pháp Hòa hỏi một ngày đạo hữu chép mấy tiếng hồ. Một ngày ít nhất 4 tiếng ngồi chép kinh. Mà nếu mà không ngày đó mà con bận rộn mà con không chép là ngày đó con thấy thiếu thốn cái gì á. Là thành một cái thói quen chép kinh. Mua cái tập rất là đẹp, chép xong rồi để trong cái hộp, năm nào tới ngày sinh nhật Pháp Hòa cũng đem lên. con cúng dường thầy bộ kinh nhân ngày sinh nhật của thầy. Bây giờ Pháp Hòa có mấy bộ rồi. Thật ra những cái bộ đó mình in tụng nữa nè. Nhưng mà cái đó là một trong năm hạnh tu. Thì có một cái hạnh tu gọi là tả kinh, chép kinh. Tại vì khi mình chép kinh như vậy là tâm mình duyên vô đó, duyên vô lời, vô chữ, vô danh hiệu của Phật, vân vân. Có một bác Phật tử, bây giờ bác mất rồi đó, bác ở Mỹ đó. Cái bộ Đại Bi Sấm Pháp mà Hòa tụng á, bác ngồi bác chép tay từng chữ từng câu trong đó. Chỗ nào bon cái chuông cái bà mở ngoặt, bà nói bon, bà đóng lại. Chép đầy đủ giống như một quyển kinh vậy, rồi kèm thêm cái dĩa. Người bạn nào mà bà quen á, bà đều tặng cho ông bộ hết. Rồi nói là tôi biết cái này quý vị in nhiều lắm, nhưng mà tôi muốn tự tay tôi chép cho mỗi vị một quyển, để các vị thấy là bà già 80 tuổi ngồi chép kinh cho mình tụng, để quý vị ráng tụng. Phải vậy không? Ví dụ bây giờ nếu mà cái đó mình in ra hàng chục quyển, hàng ngàn quyển, mình sách cuốn về chắc chưa mình tụng đâu. Nhưng mà thầy thấy công lao bà già chép này, thôi để ráng. Cho nên muốn hồi nói, thí dụ quý hòa thượng mà công lưng ra mà dịch kinh cho mình tụng, mà mình cứ đem về mình cất tủ không, và thậm chí mình cũng không chịu tụng nữa, thì uổng công quý ngài quá. Quý ngài đã dành hết cuộc đời để dịch kinh cho mình, thay vì mình phải tự đọc á, nhưng mà chữ Tàu mình không đọc được, chữ Phạn mình không đọc được. Quý vị thấy cái bộ mà Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, năm bộ kinh hoàn toàn bằng tiếng Phạn. Hòa thượng Minh Châu của chúng ta đi về Ấn Độ học bao nhiêu năm trời tiếng Bali, rồi về dịch bộ kinh đó. Bây giờ mình có nguyên bộ kinh Tạng bằng tiếng Việt mà mình không có đọc. Đó, rồi cái bộ Hán Tạng như là Niết Bàn, Pháp Hoa, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, vân vân, Hòa thượng Trí Tịnh dịch. Nếu không có ngài Trí Tịnh thì mình cũng không có được những bộ kinh đại thừa như thế đã được dịch ra tiếng Việt. Cho nên các vị ca ngợi Hòa thượng Trí Tịnh như là một vị mà huyền trang đời trước vậy, thì dĩ nhiên là ngài không có dịch hết được nhiều, nhưng mà một số lượng kinh lớn, những bộ đại thừa, nhờ công đức dịch kinh của ngài. Bây giờ người ta đang in cái bộ Trí Tịnh Toàn Tập, tức là tất cả những cái gì dịch phẩm kinh của ngài Trí Tịnh đó, đều gom thành một tập, một bộ hết, gọi là Trí Tịnh Toàn Tập. Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã, những kinh mà ngài dịch ra là đều gom lại thành một bộ. Rồi cái người mà chịu khó mà giảng giải từng bộ cho mình là Hòa thượng Thanh Từ. Ngài giảng từng bộ, mà bây giờ những bộ đó được chép ra thành sách hết, là sưu tập lại một bộ gọi là Thanh Từ Toàn Tập. Chỉ cần mình chịu khó đọc thôi. Quý vị biết ngày xưa ngài Ấn Quang á, Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ bên Trung Hoa. Ai gửi thơ tới ngài hỏi đạo á, ngài viết tay ngài trả lời. Ngày xưa làm gì có email, ngày xưa làm gì có message, làm gì có Facebook. Cho nên cái phương tiện duy nhất là chép tay rồi gửi bưu điện. Mà cái thời loạn lạc nữa thì đâu phải là dễ đâu. Vậy mà ngài trả lời hết tất cả những thơ tịch mà cư sĩ các nơi gửi về để hỏi đạo ngài. Ví dụ mình tới mình gửi thư nói bạch hòa thượng, con chưa hiểu ý nghĩa quy y là gì, xin hòa thượng từ bi vì con mà giảng giải. Thí dụ vậy đó, ngài ngồi ngài định nghĩa, ngài chép những cái thơ đó đó, sau này lưu lại hết, rồi người ta mới gom thành một cái bộ gọi là gì, Ấn Quang Văn Sao. Hòa thượng Thiền Tâm ở Việt Nam mình á, ngài đọc cái bộ đó, ngài mới lựa ra những cái thơ nào mà trả lời hay và nhiều ý nghĩa của cho việc tu tịnh độ, gọi là gì, select đó, tức là sưu tập, chọn lọc. Thay vì dịch toàn bộ, ngài chọn lọc mớ, chọn lọc những cái thơ mà quan trọng mà ấy đó, gom lại thành một quyển sách, ngài đặt cho nó riêng một cái tên là Lá Thơ Tịnh Độ. Hồi nhỏ là Phổ Hòa mê mấy cuốn đó lắm. Lá Thơ Tịnh Độ, Thì thành thử bây giờ nếu quý vị mà đi vô trong cái cuốn mấy bộ chữ Hán mà kiếm lá thơ Tịnh Độ không ra, tại vì cái cuốn đó là do Hòa Thượng Thiền Tâm của mình, người Việt, Ngài chọn lọc một số thơ từ của Tổ Ấn Quang để Ngài dịch riêng một quyển. Ngài Trí Tịnh á, Ngài đọc trong cái bộ gọi là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, kể lại những câu chuyện người niệm Phật được vãng sanh. Ngài gom số câu chuyện là thành quyển, Ngài đặt riêng cho nó cuốn, một cái cuốn sách, một cái tựa đề riêng là Đường Về Cực Lạc. Để thành những ai muốn hiểu, ai muốn đọc những câu chuyện để biết được người vãng sanh như thế nào, đọc cái quyển đó để có niềm tin, để tinh tấn tu tập Đường Về Cực Lạc, lá thơ Tịnh Độ, thay vì đọc nguyên bộ Ấn Quang Văn Sao. Thì Pháp Hòa nói là tại vì Pháp Hòa muốn nói là người ta gom, hồi xưa bên Trung Hoa người ta hay có cái chương trình mà gom những cái lời dạy của các bậc cao đức thành một bộ riêng của vị đó. Ví dụ như Ngài Ấn Quang là mình có bộ Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Tân Biên Tục Biên một bộ. Ngài Thái Hư là một vị hòa thượng cận đại thế kỷ 20, 19, 20 cũng có gom lại của Ngài một bộ gọi là Thái Hư Toàn Tập. Rồi sau này Việt Nam mình bắt đầu theo cái mẫu đó, bây giờ gom lại Thanh Từ Toàn Tập, Trí Tịnh Toàn Tập. Vừa rồi Pháp Hòa có một bộ của Ngài Trí Thủ đó, Hòa Thượng Trí Thủ đó. Những cái gì mà Ngài dịch, Ngài viết là gom lại, những câu đối liễn của Ngài gom lại, gọi là Tâm Thi Toàn Tập. Thì Tâm Thi là pháp danh của Ngài. Ở bên Mỹ có một cô Phật tử á, vừa chăm sóc chồng bệnh, vừa nghe pháp thoại của Pháp Hòa chép tay. Mà bởi cô cứ lần lượt cô ngồi cô chép, mà bao nhiêu năm nay chép xong bài nào cô gửi qua mail cho Hòa, chép xong bài nào gửi qua mail. Bây giờ cô đã chép hơn 200 bài pháp thoại. Phật tử xa, Vừa nghe pháp chăm sóc cho chồng bệnh, vừa nghe pháp thoại chép lại. Có một Phật tử đã hoàn tất ba quyển, ba cái bộ kinh của Hòa giảng thành sập tạ tập rồi đó. Một bộ kinh Dược Sư, một bộ Di Đà, và mới vừa gửi cho Hòa cái thơ: Thầy ơi, con vừa hoàn tất xong bộ giảng kinh Bách Vụ 15 dĩa, chép lại hết những cái lời giảng của cái bộ kinh Bách Vụ đó. Và mai mốt chỉ cần có khả năng ai rảnh ngồi đọc lại rồi chỉnh cú câu rồi lại cho đàng hoàng, thì cái bộ đó nó có thể thành sách. Kinh Di Đà chép rồi, kinh Dược Sư chép rồi, kinh Địa Tạng chép rồi, kinh Bách Vụ chép rồi. Thật sự ra có những người, người ta để dành thời gian người ta làm những công việc đó. Và nếu mà mình có thời gian mình không dành cho những cái việc mà nó quan trọng, nó uổng lắm. Thì mỗi người mỗi việc, thì tất cả những hình thức đó Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là gì? Pháp thí. Cái đó là pháp thí đó. Cũng giống như là mấy cô mình mà những cái băng giảng rồi phải ngồi coi lại rồi cắt xén từng chút rồi chạy chữ đồ này kia để gọn gãy thành một cái dĩa rồi phổ biến ra bên ngoài, đó là gì? Pháp thí. Có một em Phật tử mình đây, nó nghe pháp nó thấy câu hỏi nào mà hay mà thiết thực, cái nó cắt ra nó làm riêng câu hỏi để cho ai có cái nhu cầu chỉ nghe một câu hỏi đó thôi thì người ta nghe vào câu hỏi đó trong vòng mười mấy phút. Đó là pháp thí. Rồi bây giờ tiếp tục nghe nói: Người bố thí như vậy vô lượng đời sau được sắc đẹp không ai bằng. Vì sao? Chúng sanh nghe pháp đoạn trừ tâm giận, do nhân duyên như thế thí chủ đến đời sau được vô lượng đời thành tựu sắc đẹp tối cao. Rồi ai muốn sắc đẹp không? Khỏi cần đi thẩm mỹ, khỏi cần làm gì hết, cứ việc phát tâm pháp thí. Người ta nghe pháp thí, người ta hoan hỷ cái tâm, người ta không còn sân si phiền não, người ta sắc tướng người ta đẹp, người ta hoan hỷ, mình cũng có phước đó. Thì bây giờ quý vị, thí dụ bây giờ mình bỏ ra một cái, mình làm một cái bài giảng, bây giờ 100 người nghe, mà được 70 người hoan hỷ vui vẻ sau khi họ nghe cái đó họ hết khổ, thì họ vui phải không? Sắc diện họ đẹp, phước đức của mình tương đồng. Vì người nhận như vậy, người cho cũng sẽ như thế. Chúng sanh nghe pháp khởi tâm từ, không giết hại, do nhân duyên ấy đời sau trong vô lượng đời được sống dài lâu. Hồi xưa có người á, có nhiều vị nha, sống trong đời không có nghĩ đến chuyện gọi là thương người mến vật, không có nghĩ đến nhường người nhịn mình gì hết á. Tự nhiên thời gian sau nghe pháp thấy bây giờ sống biết lân mẫn đến người, biết quan tâm đến người, và thấy người khác vui với sự lân mẫn của mình thì tự nhiên mình cũng vui lây, và người đó thấy cuộc sống mình bây giờ có ý nghĩa, bắt đầu viết thư cảm ơn. Hồi xưa giờ con sống không bao giờ con sống được như vậy hết, bây giờ con nghe pháp con được sống như vậy, cảm ơn giáo pháp. Bây giờ cái tâm họ được mọi người thương mến rồi thì mình được cái phước sống lâu. Chúng sanh nghe pháp nên không trộm của vật người khác, vì nhân duyên ấy trong vô lượng đời thí chủ được rất nhiều của báo. Người ta nghe pháp mà người ta bỏ được cái tâm ăn cắp, ăn trộm, mình được của báo. Chúng sanh nghe pháp rồi mở rộng lòng ưa bố thí, do nhân duyên ấy thí chủ đến đời tương lai trong vô lượng đời thân thể được nhiều sức mạnh. Chúng sanh nghe pháp rồi đoạn tuyệt sự buông lung, do nhân duyên ấy về sau trong vô lượng đời thí chủ thân được an vui. Chúng sanh nghe pháp đoạn trừ được tâm si mê, do nhân duyên đó thí chủ đến tương lai trong vô lượng đời được tài hùng biện không chướng ngại. Chúng sanh nghe pháp phát khởi tính tâm không nghi ngờ, vì nhân duyên như thế về sau trong vô lượng đời thí chủ được tính tâm sáng suốt, giữ giới bố thí trí tuệ nghe nhiều. Vì những điều như thế nên thí pháp thù thắng hơn thí tài. Thôi bây giờ mình dừng ở đây để mình được thí xả hơi, để mọi người được nghỉ. Thì nãy giờ đại chúng nghe cái đoạn này là nói về cái thí pháp. Mọi người nghe pháp họ được cái gì? Được tâm từ, được sự bố thí, được xả bỏ si mê, xả bỏ phiền não. Thì đó là những cái quả lành mà nếu chúng ta làm được cho người. Rồi chúng ta dừng ở đây rồi tối chúng ta học tiếp. Đây đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.